Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ma Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ma Ni Phật. Anh vừa con coi chỉnh lại mấy cái nút á, khi nó lỏng nó rè. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 2 năm 2007. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Hạnh Phúc Sự Làm Lành. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, xuân qua hạ lại, thu mãn đông tàn. Thời tiết chuyển mình, không khí xuân đã rộng rã về với chúng ta, giống như nó báo hiệu một tương lai tốt đẹp đang có đến gần. Điều này nó tương tự như ánh nắng của mặt trời báo hiệu cho một ngày mới tươi sáng, tốt đẹp và cần thiết đang đến với chúng ta. Dù chưa đủ xua tan màn đêm còn sót lại, nhưng mà điều chắc chắn ánh sáng của buổi bình minh đang là tín hiệu vui mừng và nhiều tin tưởng. Tại vì nó báo hiệu bóng tối đang lui dần và ánh sáng đang xuất hiện, nhường chỗ cho sự ngự trị của ban ngày. Lẽ tất nhiên ánh sáng mặt trời nó đem đến cho con người hơi ấm, tỏa và soi sáng muôn vật muôn loài. Chúng ta hiện tại đang sắp đó một mùa xuân an lạc với một niềm tin tưởng như vậy. Về hoàn cảnh sống của chúng ta hiện tại, mặc dầu là chúng ta xa quê hương, xa xứ sở, nhưng mà với tinh thần cầu tiến của người con Phật, cho nên mặc dù là cảnh ngộ nào đi nữa, mặc dù là chúng ta có gặp khó khăn, nhưng mà không phải vì vậy mà chúng ta thối chí nản lòng. Do vậy mà bao nhiêu năm sống tại hải ngoại, nhìn chung thì chúng ta thấy tất cả mọi người Việt Nam chúng ta có những cái sự biến chuyển, có những bước đi tích cực. Lẽ tất nhiên trong bước đi đó, nó không ngoài cái mục đích là xây dựng cho chính mình một cuộc sống tâm linh vững chãi, và đồng thời cũng là phát huy cái truyền thống văn hóa đạo đức dân tộc và nhằm hòa nhập vào cái trào lưu tiến bộ văn minh của xã hội hiện tại. Chúng ta tin tưởng một tương lai tốt đẹp đang tiến gần với mọi người con Phật. Đó là tín hiệu mùa xuân đối với mọi người Việt Nam chúng ta đang sống một cuộc sống xa quê hương tại hải ngoại. Kính thưa đại chúng, đối với người Phật tử, khi mà nói đến mùa xuân, nó còn là một tín hiệu của điềm lành, của phước nghiệp đang đến gần, đang chờ đợi chúng ta. Những người làm lành nó giống như là bà con và bạn hữu đang vui mừng chào đón sự trở về của một người con lãng tử. Con người lãng tử quay về với xứ sở, góp sức mình trong cái công cuộc xây dựng quê hương cho ngày càng tốt đẹp. Thì cũng vậy, các phước nghiệp nó quay về với người làm lành, với tất cả mọi người chúng ta. Nó giống được cái tiếng nói cho cuộc sống thêm đẹp, cho cuộc đời thêm tươi. Mùa xuân là trở về với người Phật tử chúng ta càng tin tưởng và nỗ lực nhiều hơn trong cái nếp sống thiền, nếp sống đạo và nêu cao nét đẹp đạo đức của mình. Tại vì chúng ta hiểu rằng chỉ có nếp sống thiền là cái nếp sống đẹp, nếp sống đạo đức mới có thể xây dựng được một xã hội tốt đẹp, một cộng đồng thực sự phát triển và ổn định, cũng không thể thiếu tính chất của đạo đức. Như vậy, nói về cái nếp sống đạo đức, chúng ta phải coi đó là cái yếu tố cần thiết để mà mở đường cho cuộc sống hạnh phúc và an lạc cho tự thân, cho gia đình và cho xã hội. Thành ra vì vậy, cái vấn đề muốn có hạnh phúc thì không thể thiếu sự làm lành. Nền tảng đạo lý đã lâu đời mà chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng đã đi qua trong cuộc đời, đã truyền đạt, giảng dạy cho cả giới xuất gia và tại gia. Ai hành trì thì người đó được phước lạc. Do vậy mà chúng ta phải cần hành trì hàng ngày. Thành ra vì vậy, nhân đây xin kể cho đại chúng câu chuyện rằng là vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, có một hôm Ngài đến thăm tôn giả La Hầu La. Thầy La Hầu La có thể nói là một vị thầy rất trẻ trong số các thầy. Thành ra vì vậy, tánh thầy cũng nghịch ngợm. Và cũng chính vì vậy mà Đức Phật cũng tốn rất nhiều thời giờ để mà hướng dẫn cho thầy. Thì hôm đó Đức Phật đến nơi chỗ thầy La Hầu La đang sống tu tập. Lúc bấy giờ thầy La Hầu La đón tiếp bậc đạo sư của mình với một tâm tư rất là hoan hỷ. Đó là cái tâm trạng của người đệ tử đón tiếp thầy. Thực sự một người đệ tử mà có quý mến, có yêu đạo, mến đời, mến thầy, một khi mà thầy đến rất là mừng. Lễ tất nhiên không cần thầy của mình cho cái gì cả, nhưng mà với sự có mặt của thầy là đã mang niềm vui đến cho mình. Thì cái tâm trạng đó thầy La Hầu La cũng vậy. Thầy rất là mừng tiếp đón vị thầy khả kính của mình với một tâm tư vui mừng tột độ. Và vài nghi thức cần thiết như là sửa soạn chỗ ngồi, múc nước rửa chân, đảnh lễ thầy của mình, rồi thì đứng qua một bên, quỳ xuống lắng nghe lời Đức Phật dạy. Lúc đó, trong lúc mà rửa chân, thì Đức Phật mới dùng cái ảnh dụ của rửa chân. Ngài mới hỏi thầy La Hầu La, một cái thau mà đang trong sạch như vậy, khi mà đã dùng rửa chân rồi, thì cái thau đó còn có thể dùng được vì việc gì khác để mà ăn uống hay không? Thì thầy La Hầu La mới nói, bạch Thế Tôn, không thể dùng được. Đức Phật là hỏi, một nước đã trong sạch, bây giờ đã đem đi rửa chân rồi, Vậy thì nước đó có thể dùng để mà ăn uống được không? Thì thầy La Hầu La nói, bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Thì nhân đó Đức Phật mới dạy, con người cũng vậy đó. Một khi mà đã trở thành hư hỏng, tệ rồi, thì một con người đó không thể dùng vô đâu được. Nó giống như cái chiếc thau vậy. Khi mà đã dùng sai lầm rồi thì không thể dùng vào được việc gì khác. Một nước mà đã lấy rửa chân rồi thì không thể sử dụng để mà ăn uống được. Con người một khi mà đã hư đốn rồi thì không thể dùng vô đâu được. Nó giống như là nước đã bị đổ đi, chậu đã bị lật úp lại, nó trở thành trống rỗng, không sử dụng được. Kính thưa đại chúng, và một cái thí dụ thứ hai Đức Phật Ngài lại dạy. Ví dụ như hai con voi khi mà ra trận, nó minh họa hai cái đời sống khác biệt. Thứ nhất là nếp sống phòng hộ với lời nói, tức là không nói lời nói láo, thì được ví như là một con voi biết giữ gìn, biết bảo hộ cái vòi khi mà ra trận. Thực sự như chúng ta thấy rằng trong cuộc đời, nếu mà con người ai cũng quý trọng cái cặp mắt của mình, bởi vì cho rằng cặp mắt là cửa sổ của tâm hồn. Thành ra vì vậy chúng ta giữ cặp mắt như là giữ cái mạng sống của mình. Thì con voi khi mà ra trần cũng vậy. Bởi vì cái chỗ mạnh của con voi đó, nó không phải vì to con, nó không phải vì chân to, sức nặng, mà cái sức mạnh của con voi là cái vòi. Thành ra vì vậy khi mà một con voi mà ra trận đó, mà biết giữ gìn, thì không bỏ cái thân mạng của nó nơi chiến địa bằng cách là phải bảo vệ cái vòi của nó. Thành ra vì vậy đối với người mà có một cái tâm lo sợ, sợ rằng nếu mà mình không sống theo cái tinh thần đạo đức thì con người mình nó sẽ đi đến cái chỗ hư hỏng và xã hội không chỗ dùng được, thì bảo vệ tất cả mọi hành động của mình, từ cái lời nói không nói lời nói láo, từ cái hành động không có làm những cái điều tổn thương đến mình và người khác, từ cái ý nghĩ mình không nghĩ những cái điều hà tiện, làm nhơ bẩn cho bản thân mình và làm tệ hại cho xã hội. Giữ gìn như vậy, nó giống như một con voi khi mà ra trần là biết giữ cái vòi. Thành ra vì vậy đó là cái nếp sống đáng thực hành, đáng học tập. Mà lẽ tất nhiên mỗi người chúng ta khi mà học đạo, chúng ta cũng cần phải khai triển cái tinh thần này. Bởi vì nghe đạo thì dễ, nói đạo thì dễ, nhưng mà cái vấn đề còn lại là làm sao để cho cái cuộc sống của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp hơn. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta nghe mà chúng ta phải thực hành mới được. Và đây là nếp sống thứ hai không phòng hộ, tức là những người muốn nói càng kiểu nào thì nói, muốn hành động kiểu nào thì hành động, không nghe một cái sự hướng dẫn nào. Dù cho là mình có nghe kinh nhiều, dù cho là mình có đọc sách nhiều, dù cho là mình có được cái sự giảng dạy của một bậc đạo sư nào đó, nhưng mà tánh nào cũng tật nấy, nói láo cứ nói láo, hành động càng rỡ cứ hành động theo cái ý muốn của mình, thì người đó là người không biết phòng hộ. Giống như con voi khi mà ra trận không biết bảo vệ cái vòi của mình, thì cái con voi này chắc chắn phải bỏ mạng ở trên trận địa. Như vậy là người Phật tử chúng ta phải thấy rằng một người mà không chú ý, không nghĩ đến cái lời nói của mình, một người mà đã nói láo mà không biết xấu hổ, thì điều đó sẽ có nghĩa là con người ta có thể làm nhiều điều tệ hại hơn. Bởi vì một người mà nói láo mà không biết ngượng, hay là một hành động mà không biết xấu hổ, thì trước mặt mọi người có như vậy thì huống chi là một mình có thể làm bất cứ chuyện gì. Và bất cứ một cái trường hợp nào, việc gì cũng có thể xảy ra. Như vậy có nghĩa là con người đó có thể làm nhiều điều phá hoại xã hội. Giống như một con voi lâm trận, không khéo giữ gìn, không biết bảo vệ cái vòi của nó, thì con voi đó một khi mà nó nổi điên lên thì nó không từ bỏ bất cứ một cái hành động độc ác nào. Kính thưa đại chúng, và sau cùng Đức Phật lại dùng một cái thí dụ khác, đó là cái chiếc gương, để mà dạy thầy La Hầu La. Thực sự nếu nói về cái lời dạy của Đức Phật, có thể nói rằng là ngày xưa, rất là xưa, Đức Phật dùng những cái thí dụ đó là để dạy cho thầy La Hầu La. Nhưng mà khi chúng ta đọc kinh và chúng ta thấy rằng lời dạy đó cũng chính là lời dạy chúng ta. Là dạy thầy La Hầu La hay là dạy chúng ta cũng thế. Với một cái phương pháp thanh tịnh hóa ba nghiệp thân miệng ý, bằng cách là chúng ta phải xem xét và chúng ta phản tỉnh nhiều lần đối với mỗi hành vi của mình. Nói, một khi mà chúng ta nói ra, đôi khi chúng ta cũng phải nghĩ lại coi mình nói những cái gì. Và rất có thể nếu được thì có thể nhân tiện cái bài pháp hôm nay, chúng tôi cũng xin được khuyến khích với đại chúng rằng là có thể trong một ngày, mỗi tối trước khi đi ngủ, mình nghĩ lại cái ngày đó mình đã nói cái gì, và mình nghĩ lại coi cái ngày đó mình đã làm gì, và cái ngày đó mình đã nghĩ những cái gì. Có phản tỉnh, có quán chiếu như vậy thì chúng ta mới biết được ngày đó có những cái ưu điểm nào chúng ta cần được tiếp tục, và có những cái khuyết điểm nào chúng ta cần phải loại bỏ. Lễ Tất Nhiên nói thì không phải là nói, nhưng mà thực sự cũng có những con người rất là dễ thương. Một khi mà biết được cái sai lầm của mình, sửa ngay. Nhưng mà có những người vẫn không thấy được, mà người đời thường gọi là một con người ngoan cố, không nhìn cái lỗi của mình, chỉ biết nhìn người khác than thân, trách phận, rồi trách mình, trách người. Nếu mà chúng ta so sánh với hai hàng người này thì chúng ta thấy một con người mà biết lỗi, sửa lỗi là con người này rất hay. Và có cơ hội cái con người này có thể đạt được cái sự thánh thiện trong cuộc đời này. Nhưng mà đối với một con người mà chỉ biết nhìn cái lỗi của người mà không thấy lỗi của mình, thì con người này khó có thể tiến bộ được. Vậy thì giữa hai hạng người đó, là một người Phật tử chúng ta nên lựa chọn một trong hai hạng người. Mà chúng tôi tin tưởng rằng bất cứ một người Phật tử nào, một khi mà đã có cái tâm học tu hành, thì đương nhiên chọn một con người thấy lỗi, biết lỗi và sửa lỗi. Như vậy mới thực sự là một người Phật tử. Cho dù là chúng ta ở chân trời góc biển nào, Không ai có thể bảo rằng mình không phải là người Phật tử. Cho dù là trong cái trường hợp nào, trong cảnh ngộ nào, thì chúng ta vẫn là người Phật tử, là cái người đã phát nguyện đi theo con đường giác ngộ của Đức Phật. Thành ra vì vậy, chúng ta sống với nếp sống phòng hộ, tu tập ba nghiệp, thân miệng ý của mình, đừng để rơi vào cái hành động thiện hay là bất thiện. Bất cứ một hành động nào là không thiện, tức là hành động đó đi ngược lại với cái sự giác ngộ, chống lại với khả năng tự hoàn thiện nhân cách giác ngộ đó, là điều mà người Phật tử phải nhận ra ngay và lập tức tìm cách loại bỏ nó. Không nên để bất cứ một giây phút nào trong cái tâm tư của mình. Nếp sống đạo đức của người Phật tử là nếp sống biết làm gì và không nên làm gì. Thành ra một lúc nào đó mà chúng ta làm mà chúng ta không biết làm cái gì thì thấy đó là cái cơ hội nguy hiểm. Một lúc mà chúng ta biết là chúng ta làm cái việc đó là có ý nghĩa, cần làm, thì chúng ta thấy cuộc đời mình thánh thiện lắm. Như vậy chúng ta thấy đó là cái thước đo để mà chúng ta có thể làm những điều mà chúng ta cần phải làm để tìm hạnh phúc. Người Phật tử không những từ bỏ các điều ác mà còn phải làm tất cả các điều lành. Tại vì có những người nói rằng tôi không có làm điều ác, nhưng mà đương nhiên họ lại cũng không cần làm điều lành. Thành á, người Phật tử chúng ta từ bỏ những điều ác, dù cho là nhỏ đến cỡ nào đi nữa, cũng phải từ bỏ, đừng có coi thường. Bởi vì chúng ta biết rằng là dù cho là một hành động ác rất nhỏ, nhưng mà rồi nó sẽ tạo nên nguy hiểm. Điều mà chúng ta thấy rất là rõ ràng, quý vị thấy, chỉ cần một đám lửa của tảng thuốc thôi mà quý vị nghĩ là có thể nó cháy cả cái nhà không? Cháy. Nó có thể thiêu hủy cả hàng vạn, hàng trăm ngàn cái đám rừng. Chỉ cần một đám lửa nhỏ thôi là đủ cháy rồi. Thì cái việc làm ác của chúng ta cũng vậy. Chỉ cần khởi lên trong ý niệm là nó dẫn chúng ta đến ngục tù ngay. Cho nên dù là nhỏ đến cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng không nên làm. Và cái điều lành cũng vậy, dù là nhỏ đến cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng phải làm. Bởi vì chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta không làm điều lành nhỏ thì không khi nào chúng ta có được cái điều lành lớn. Thành ra vì vậy, việc mà chúng ta cần phải làm là chúng ta phải luôn luôn chú ý tới lời nói của mình. Lời nói lành, hành động lành, ý nghĩ lành, đó là cái cuộc sống chúng ta có thể xây dựng đời sống đạo đức, đời sống hạnh phúc lành mạnh. Nếp sống đạo đức của người Phật tử bắt đầu từ cái việc bỏ ác làm lành. Đó là cái chân lý. Thành ra nếu quý vị chưa tin, cứ làm đi, rồi sẽ thấy rằng mình sẽ có hạnh phúc. Đừng nghi ngờ. Giáo lý của Đức Phật đương nhiên là không bắt buộc ai phải làm khi mà chưa thấy cái kết quả, khi mà chưa biết. Tuy nhiên có những cái chúng ta không cần phải đợi chứng minh, mà chúng ta thấy những người đi trước đã làm thì đương nhiên mình là có người đi sau, chúng ta có thể làm được như vậy. Một người đã từng làm, trước hết là Đức Phật và sau đó là chư vị tổ và những bậc thầy khả kính của mình đã đi qua trong cuộc đời, thì những điều đó không thể sai. Thành ra vì vậy có những lúc chúng ta cần phải chứng minh cụ thể chúng ta mới làm, nhưng mà có những lúc chúng ta không cần. Điều quan trọng là chúng ta biết lắng nghe và chúng ta có cái tuệ giác, chúng ta suy tư. Như vậy là đủ rồi. Nói về cái nếp sống làm lành hoặc là bỏ ác thì có 10 hành vi thường được nói trong giáo lý Đạo Phật có liên quan đến thân, miệng và ý của mình. Chẳng hạn như nói về thân thì chúng ta thấy là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Không sát sanh tức là chúng ta không có giết những cái sinh mạng. Không trộm cắp có nghĩa là của người ta không cho thì mình không lấy. Không có tà hạnh tức là những cái gì thuộc về quyền sở hữu của người ta. Chẳng hạn như là vợ là chồng, mình chỉ biết người đó là vợ của mình nếu là người phụ nữ. Còn nếu người đàn ông thì coi người đó, tức là nếu là người phụ nữ thì biết người đàn ông đó là chồng của mình, và nếu người đàn ông thì biết người phụ nữ đó là vợ của mình. Mình sống có chung có thủy mà mình không có lang quang. Kế nữa là chúng ta thấy rằng là miệng là nó láo, nó hai lưỡi, nó lời phù phiếm, nó lời độc ác. Đương nhiên chúng ta biết rằng là những điều mà chúng ta nói láo đó nó sẽ không dẫn đến một kết quả tốt đẹp. Những lời nói phù phiếm cũng chỉ chơi qua đường thôi. Hay là nói lời nó hai lưỡi cũng chỉ là cái nguyên nhân tạo nên cái sự tranh chấp bất hòa giữa người và người, hay là giữa chính bản thân mình và người. Rồi nói những cái lời độc ác như vậy, cuối cùng rồi chúng ta là mang nghiệp. Thành ra vì vậy chúng ta là không nên có những cái lời nói xấu. Và cái ý chúng ta không nên khởi niềm tham, niềm sân, niềm si. Tất cả những cái đó đều là cái nghiệp. 10 cái hành vi này nếu mà chúng ta làm xấu thì chúng ta gọi là ác, mà nếu chúng ta làm tốt thì chúng ta gọi là thiện. Không làm thì chúng ta gọi là thiện. Và đó là cái phương pháp tịnh hóa ba nghiệp, chính là cái nếp sống mà chúng ta từ bỏ không làm 10 điều ác và chúng ta làm 10 điều thiện. Tức là trong thân có 3, miệng có 4, ý có 3. Như vậy chúng ta thấy rằng là người Phật tử, giữa cái ranh giới lương thiện và không lương thiện chúng ta ghi nhận một cách rõ ràng. Và đương nhiên chúng ta sẽ không bao giờ nhầm lẫn giữa hai cái nếp sống này. Bởi vì giáo lý của Đức Phật luôn luôn phân định biên giới thiện và không thiện. Thành ra vì vậy đó, một vài định nghĩa sau đây mà chúng tôi nghĩ nếu có những ai thắc mắc thì những cái định nghĩa này có thể giúp cho soi sáng cái thái độ lựa chọn của người Phật tử. Như chúng ta đã biết, sát sanh là bất thiện, lấy của không cho là bất thiện, tà hạnh trong các dục là bất thiện, nói láo là bất thiện, nói hai lưỡi là bất thiện, nói lời độc ác là bất thiện, nói lời phù phiếm giả tạo là bất thiện, tham dục, sân hận, si mê là bất thiện. Và ngược lại, nếu chúng ta từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà hạnh, từ bỏ lời nói láo, từ bỏ nói lời hai lưỡi, nghĩa là nó ngược lại với những cái mà chúng ta làm ác, thì gọi là thiện. Như vậy giải pháp hay là nếp sống đạo đức như được gợi ý hết sức là căn bản và hết sức là rõ ràng. Đối với người Phật tử chúng ta không có cái vấn đề mơ hồ về chuyện này. Như vậy đạo đức ở đây á, nó đồng nghĩa với cái việc là chúng ta bỏ ác làm lành. Và một khi mà chúng ta đã làm được những cái điều lành thì nó là đồng nghĩa với cái mà chúng ta có thể sống cuộc sống hạnh phúc. Một cuộc sống mà có làm lành là cuộc sống đó thiết thực. Một cuộc sống đó có cân nhắc và có sự lựa chọn giữa thiện và bất thiện. Một cuộc sống đó là một cuộc sống thực tế chứ không có mơ hồ tưởng tượng. Là bởi vì tất cả các cái nghiệp, nếu mà chúng ta làm ác thì chắc chắn nó sẽ dẫn tới quả báo. Và chúng ta bỏ ác làm lành thì cũng có nghĩa là cái cuộc sống đó nó dẫn tới cuộc sống hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, có rất nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh về khái niệm hạnh phúc. Nhưng mà Đạo Phật nhấn mạnh hạnh phúc của nếp sống từ bỏ ác làm lành. Chính vì vậy mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng hôm nay. Mà quả thật như vậy, với cái tiêu chuẩn thiện ác nó rõ ràng, dầu cho một cái xã hội nào đi nữa thì cũng không ai chấp nhận cái sự sát sanh, không ai chấp nhận trộm cắp của người ta là thiện, hay là cướp giật vợ của người ta là thiện. Thành ra vì vậy, với cái tiêu chuẩn đó đó, chúng ta không nên lẫn lộn. Và người Phật tử chúng ta có thể quyết định số phận của mình, đau khổ hay là hạnh phúc. Tất cả đau khổ hay là hạnh phúc cũng do chính mình qua cái nếp sống thiện hay là bất thiện. Thành ra vì vậy Đức Phật, chư Bồ Tát, chư Tôn Đức cũng thường dạy và nhắc nhở chúng ta hoài. Ở đây có một vài nhận xét về ý niệm của đạo đức. Trước hết là những điều lời dạy của Đức Phật mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với quý vị. Căn bản của Đức Phật nói ra những cái điều đó là giúp chúng ta xây dựng một nếp sống thiện, nếp sống đạo đức, một nếp sống hạnh phúc cho con người Phật tử. Nếp sống đạo đức của người Phật tử là nếp sống từ bỏ ác làm lành. Điều đó rất là rõ ràng. Lời dạy của Đức Phật cần được các Phật tử lưu tâm. Và nếu cần, xin đại chúng nhớ học thuộc. Bởi vì có những cái mà chúng ta sẽ quên đi. Theo thời gian năm tháng, nếu mà chúng ta không thực tập, chúng ta quên. Thành ra vì vậy, nếu cần thiết thì chúng ta phải học cho thuộc để mà chúng ta đem ra áp dụng. Bởi vì nếu mà chúng ta quên thì chúng ta dễ bỏ qua và có thể là dễ tha thứ cho chính bản thân của mình. Thành ra vì vậy, học thuộc cũng là một cái vấn đề sẽ giúp ích cho chúng ta trong cái phương cách từ bỏ ba ác nghiệp, thực hành ba cái nghiệp thiện. Tại vì khi mà chúng ta nhớ thì trong tâm tư của chúng ta sẽ phản tỉnh nhiều lần trước khi chúng ta làm. Trong khi làm và sau khi làm, chúng ta thấy được ba cái nghiệp của mình. Bởi vì lời dạy của Đức Phật trong các bài kinh chỉ nêu lên cách thức quán sát và phản tỉnh về ba nghiệp thân miệng ý. Mà cụ thể là các hành vi đó nó thường đi liền với ba nghiệp. Thành ra vì vậy đó, nếu có cơ hội thì đại chúng có thể học đọc kinh sách nhiều. Dù cho là thiền tông, dù cho là tịnh độ tông, dù cho là mật tông hay là bất cứ cái trường phái nào, nhưng mà cũng không ngoài ba cái nơi phát xuất ra nghiệp thiện hay là nghiệp ác, đó là thân, miệng và ý. Đừng bảo là tôi nghe kinh nhiều là tôi giỏi. Đừng bảo là tôi tu lâu năm là tôi giỏi. Nếu mà ba nghiệp thân, miệng, ý của mình chưa được hoàn hảo thì cái giỏi đó chỉ là giả tạo. Thành ra vì vậy, dù cho là học có nhiều, có làm gì bao nhiêu đi nữa, nhưng mà nếu thân mình còn làm những cái điều không lương thiện, miệng mình còn nói những cái điều không tốt đẹp, ý của mình còn có những cái ác nghiệp như vậy, thì không thể gọi đó là cái người hoàn hảo. Thành ra vì vậy, cái sự xem xét và phản tỉnh về ba nghiệp rất là quan trọng trong cái pháp môn thanh tịnh hóa ba nghiệp. Nếu mà mình ngồi thiền cho cả buổi mà ý của mình cứ bay nhảy bao la giống như con vượn, thì cái công cuộc ngồi thiền của mình cũng trở thành vô dụng. Nếu mà mình tu có lâu năm, mở miệng ra là chửi bới thiên hạ, thì cái tu của mình cũng không có ý nghĩa gì cả. Bởi vì đối với những con người này là không có cái tinh thần phản tỉnh thì làm sao gọi là tu lâu, làm sao gọi là hành nhiều. Thành ra vì vậy, có xem xét và phản tỉnh nhiều lần thì chúng ta mới đoan chắc điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Có thể nói cốt lõi của lời dạy Đức Phật là nằm ở chỗ này, tức là sự xem xét và phản tỉnh về những gì muốn làm, đang làm, đã làm bởi thân, miệng và ý của mình. Vì nếu không có cái sự xem xét hay là phản tỉnh về ba nghiệp của mình thì chúng ta không thể phòng hộ, hay là chúng ta không thể tu ba nghiệp của mình. Tương tự như vậy, thái độ xem xét thần thận về ba nghiệp thân, miệng, ý của mình là thiện hay là ác là hết sức là cần thiết. Nó nhằm chặn đứng các cái điều ác và nhằm phát triển và khích lệ các cái điều thiện đã làm. Kính thưa đại chúng, thiện hay là ác không dễ dàng đến với mình nếu không do cái sự tích lũy dần dần trong cuộc sống của chúng ta. Thành ra vì vậy, nếu có phải gặp cái cơ hội nào cần phải làm thiện thì chúng ta đừng hẹn. Đừng hẹn để mai kia mốt nọ tôi mới làm. Và nếu có những cái trường hợp hành động ác nó xảy ra thì đừng nghĩ rằng là mình cứ làm đỡ một chút cho vui thôi rồi mai kia mình bỏ. Không bao giờ nghĩ như vậy. Chúng ta phải tập tích lũy lâu ngày. Nó tương tự như người Phật tử chứa đầy thiện, đó là do thái độ biết trân trọng các điều thiện, cho dù là những hành động nhỏ. Những hành động nhỏ này có thể nói là một cái lời nói cảm ơn, cũng là cái hành động thiện. Một cái ý nghĩ tỏ vẻ thương người cũng là hành động thiện, cho dù là rất nhỏ, nhưng mà dẫu sao đi nữa nó phải được nuôi dưỡng lâu ngày, lâu năm mới có thể có được những cái lời nói đó. Thành ra vì vậy đó, là một người Phật tử chúng ta đừng bao giờ chê khinh những cái điều ác, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng tràn đầy, người ngu chứa đầy ác, do chất chứa dần dần. Đó là kinh Pháp Cú Đức Phật dạy. Có những người vì coi thường vấn đề ác, coi như là nó không đáng gì cả, cho nên bữa nay làm một ít, mai làm một ít, mốt làm một ít, rồi thì cái ác đó đó nó tích tụ. Đến khi mà định nghiệp, đến khi mà nghiệp ác nó xảy ra rồi, thì lúc đó mới kêu trời trách đất, tôi có làm gì đâu mà tại sao nghiệp ác nó đến với tôi có làm gì đâu mà tại sao ông trời lại hành hạ tôi thế này. Lý do mà chúng ta không biết tại sao cái ác nghiệp nó đến với mình là bởi vì có khi mình làm nhưng mà mình không có một cái chủ ý làm, hay là mình coi thường cái đó không phải là ác, hay là ác chút xíu không có ăn thua gì đến cái cuộc sống của mình. Thành ra chúng ta làm rồi lâu ngày nó tích tụ, đến một lúc nào đó cái định nghiệp nó xảy ra thì chính là lúc mà chúng ta đau khổ nhiều nhất. Bây giờ chúng ta không làm điều ác, chúng ta không tích lũy những cái điều ác, mà chúng ta làm và tích lũy những cái việc lành. Thành ấy vì vậy mà ở trong kinh Pháp Cú cũng dạy chúng ta chớ khinh chê điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước đổ từng giọt rồi bình cũng đầy tràn. Người có trí chứa đầy thiện do chất chứa dần dần. Thì cũng vậy đó, nếu mà chúng ta thấy rằng có lúc ác nghiệp báo nó có là do tích tụ dần dần nó sinh ra, thì cái việc thiện cũng vậy, nó phải tích tụ dần dần mà sinh ra. Thành ra vì vậy cái phước nghiệp đó nó không phải một lần tới chùa, một lần nghe pháp, một lần cúng dường mà nó là có, mà nó phải đòi hỏi chúng ta làm cái việc đó lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong cuộc đời. Kính thưa đại chúng, có tính cách thực tiễn những bài kinh mà chúng tôi vừa giới thiệu đến đại chúng. Chúng ta tin tưởng rằng lời dạy của Đức Phật không phải để dành riêng cho bất cứ một ai, mà dành cho tất cả mọi người. Cho những ai biết trân trọng và tìm thấy lợi ích hạnh phúc trong cái nếp sống thiện, nếp sống có đạo đức. Giải pháp đạo đức được đề bạt ở trong kinh là thiết thực và rất là dễ dàng. Thực ra đối với cái người mà chưa bao giờ biết giữ giới thì họ thấy đó là vấn đề khó. Nhưng mà chúng tôi tin tưởng đại chúng là Phật tử thì điều đó nó không khó. Giải pháp đạo đức nó khó với cái người chưa từng làm đạo đức, nhưng mà nó dễ, rất là dễ đối với người đã từng thực hành giáo lý của Phật. Đối với những người đã biết được rằng cái đời sống của mình có liên quan đến đời sống hàng ngày của con người, của tất cả mọi người xung quanh, thì chúng ta thấy đó là cái việc làm không khó. Nói về cái lời nói, suy tư và hành động. Đối với người mà chưa bao giờ làm, chưa bao giờ tập ngồi suy tư thì thấy đó là cái điều khó. Chứ còn mà đối với Phật tử chúng ta đã từng tụng kinh, đã từng niệm Phật, đã từng ngồi thiền thì đương nhiên những điều đó nó không khó. Do đó mà mọi người có thể ứng dụng điều đó ở trong cuộc sống của mình. Kính thưa đại chúng, sau cùng và cũng là cái điều quan trọng hơn cả là cái việc ứng dụng những điều Đức Phật dạy làm cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta trở nên phong phú tốt đẹp. Bài kinh mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với quý vị nói về nếp sống thiện, nếp sống đạo đức. Đạo đức chỉ có nơi những người chuyên tâm thực hành với lời dạy của Đức Phật. Quý vị nhớ như vậy. Đạo đức không bao giờ đến với những người không bao giờ thực hành. Nếu có lúc là đạo đức đến với người có thực hành thì cái hạnh phúc cũng vậy. Nó không phải tự nhiên mà đến, mà nó đến với những người đã từng biết chăm sóc, tưới tẩm cái hạt giống hạnh phúc của mình. Do đó khi mà nói về cái vấn đề đạo đức thì chúng ta phải coi đó là cái vấn đề cần thiết. Nhưng mà quan trọng hơn là cái nếp sống đạo đức thực sự mới được coi là cái vấn đề quan trọng. Bởi vì khi mà nói đến đạo đức mà chúng ta không hành đạo đức thì cũng không được. Bởi vì chúng ta biết rằng có đạo đức thì mới có hạnh phúc. Do vậy mà đối với những người không có đạo đức thì đương nhiên sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, như chúng tôi vừa giới thiệu đến với quý vị, sự nhận xét, gợi ý nhằm giúp cho đại chúng thấy rõ cái tầm quan trọng của pháp môn thanh tịnh hóa ba nghiệp với cái cuộc sống như thế nào rồi. Vấn đề còn lại là mỗi cá nhân của mình. Làm thế nào? Sống như thế nào? Tất nhiên chúng tôi rất tin tưởng mỗi người Phật tử chúng ta đã và đang nỗ lực thực hành lời Phật dạy. Và nhất là cái vấn đề tu dưỡng đạo đức là hết sức cần thiết cho cuộc sống con người và xã hội ngày nay. Thực sự nếu nói về cái cuộc sống ở gia đình, chúng ta vẫn thấy rằng cái bất cứ một cái gia đình nào mà không có đạo đức là gia đình đó không có hạnh phúc. Bất cứ một cộng đồng nào mà cộng đồng đó không biết phát triển, tưới tẩm cái hạt giống hạnh phúc thì cái cộng đồng đó không sớm thì muộn cũng tan rã. Và bất cứ một xã hội nào đi nữa không có đạo đức thì cái chế độ đó không sớm thì muộn cũng phải cáo chung. Đó là cái điều chắc chắn như vậy. Thành ra vì vậy, vấn đề tu dưỡng đạo đức là cần thiết cho cuộc sống con người và xã hội. Cho dù là xã hội nào đi nữa cũng cần. Kể cả những người không phải là Phật tử, kể cả những cái xã hội không phải là Phật giáo cũng cần cái nếp sống đạo đức. Quả thật như vậy, chúng ta hãy bình tâm mà nhận ra rằng đối với người Phật tử bao nhiêu năm tu học, dù đã có những bước tiến biến chuyển trong tâm tư khá tốt đẹp, nhưng mà dẫu sao đi nữa đó, thì chúng ta cũng biết rằng là mỗi con người chúng ta đã mấy mươi năm sống ở trong cuộc đời. Do vậy, ít nhiều gì đó vẫn còn có những cái sự tồn đọng, nhiều cái vấn đề. Mà trong đó chúng ta thấy vấn đề nội kết, tham sân si chấp ngã, không ai có thể tránh khỏi. Cho nên nó đòi hỏi mọi người chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn, thì chúng ta mới có thể giải quyết được những cái khó khăn, những khúc mắc. Những điều chúng ta lo ngại nhất là cái nếp sống văn hóa đạo đức truyền thống đang có nguy cơ bị đẩy lùi, khiến ảnh hưởng đến các thế hệ con em của chúng ta. Tại vì nó làm cho con người mất dần đi tính chất của con người lương thiện, mà lương thiện vốn là cội nguồn văn hóa đạo đức tốt đẹp. Kính thưa đại chúng, nguyên nhân của vấn nạn mà chúng tôi vừa nói với quý vị, nếu không nói là cái sự thờ ơ và xem thường của chúng ta trước những vấn đề đạo đức của cá nhân, tại vì từ cái phương diện cá nhân nó sẽ dẫn đến sự thờ ơ đối với đạo đức gia đình và xã hội. Thành ra vì vậy có những cái câu hỏi được đặt ra: tại sao những con em của chúng ta nó chưa được ngoan? Tại sao những con em của chúng ta thiếu hoặc là không tôn trọng bố mẹ, thầy cô? Tại sao con em của chúng ta là trở thành những con người phạm pháp ở trong xã hội? Thực ra câu trả lời thì có rất là nhiều. Nhưng mà chắc chắn rằng con em của chúng ta sẽ không có những sai phạm Như chúng tôi vừa nói với quý vị, nếu những người lớn chúng ta đã không tỏ ra buông thả trong đời sống cá nhân, để rồi khiến cho ảnh hưởng đến tâm lý hay là học đòi bắt chước con em của mình. Vấn đề đang đòi hỏi là sự quan tâm nhiều hơn về cái nếp sống đạo đức và nêu cao đạo đức với con em của mình. Mỗi người chúng ta là một người con Phật, có học hỏi, có hành trì. Chúng ta phải ghi nhớ cái điều này. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, chúng ta đã từng có trong lịch sử dân tộc những mùa xuân thật sự là hạnh phúc và thái bình. Rồi có thể nói rằng những cái mùa xuân đó nó giống như cái tấm thảm dệt nên mùa xuân đó, không khác gì cái nếp sống thiền, nếp sống đạo đức của một dân tộc được phát huy cao độ. Thành ra vì vậy ở đây đó, chịu khó chúng ta nhìn trở lại quá khứ để mà thấy rằng dân tộc Việt Nam của chúng ta qua cái nếp sống của các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần đã từng tu dưỡng đạo đức, đã từng sống trong cái nếp sống từ bỏ 10 điều ác, thực hành 10 điều lành, đã từng hưởng trọn vẹn mùa xuân an lành, thịnh vượng. Nhờ nếp sống đó mà một dân tộc đã có rất nhiều năm, đã có một cái chiều dài rất dài trong lịch sử vẫn còn tồn tại. Đó là những mùa xuân của đạo hạnh. Và như vậy chúng ta đã có những cái lời khuyên, có những bậc cao tăng đạo đức quyên quyết sống cái nếp sống đạo đức đó. Và đương nhiên các ngài cũng không vì vậy mà quên chúng sanh nhân loại. Các ngài cũng muốn đem cái tinh thần đó truyền đạt đến tất cả mọi người chúng ta. Nếp sống đó vẫn còn lưu chảy và người Phật tử chúng ta biết như vậy. Thế nên vì vậy điều còn lại là chúng ta phải nhận thức rằng cái nếp sống thiền đó nó ảnh hưởng đến đời sống đạo đức của toàn dân và thái bình của xứ sở. Như vậy, thời gian có qua mau nhưng mà cái tấm gương của các ngài vẫn còn, và nó cũng là cần thiết cho cuộc sống thiền, để rồi chúng ta có cái cơ hội suy gẫm nhìn lại nếp sống của chính mình. Nó giống như chiếc gương của Đức Phật trong sử sách đã ghi là hết sức cần thiết để chúng ta soi lại ba nghiệp thân miệng ý của mình. Kính thưa đại chúng, chúng tôi hy vọng rằng mỗi người Phật tử chúng ta sẽ mang mãi bên mình chiếc gương lịch sử đó. Tại vì chúng ta biết rằng là mấy mươi thế kỷ qua, Đức Phật đã vì chúng sanh nhân loại, đã ưu ái trao tấm gương đó cho nhân loại. Và đó là cái tín hiệu đầu xuân mà chúng tôi thân ái muốn gửi đến đại chúng hôm nay. Kính thưa đại chúng, bài pháp Hạnh Phúc Sự Làm Lành đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo.